Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 20 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị công nghệ tấn phong 6 tân hồng y. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng đạo đức cao sang của một cậu bé mồ côi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về đức tin của các ngôn sứ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong những ngày này từ 19 đến 23 tháng 11, Hội nghị quốc tế lần thứ 23 về tông đồ dân biển đang tiến hành tại Vatican với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ 70 quốc gia. Hội nghị này diễn ra 5 năm một lần và do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức. Hội nghị trước đây hồi năm 2007 đã diễn ra tại thành phố Gdynia bên Ba Lan. Trong diễn văn khai mạc sáng hôm qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh vừa nói kêu gọi đẩy mạnh việc rao giảng tin mừng nơi những người làm nghề biển. Ngài nói, mặc dù có bao nhiêu khó khăn, thế giới hàng hải vẫn là một môi trường phì nhiêu để loan báo tin mừng. Thực vậy, các tàu hải hành trên 7 đại dương của thế giới, đậu lại từ cảng này đến cảng khác, không những chuyên chở hàng hóa, nhưng cả thủy thủ đoàn thuộc các nền văn hóa, truyền thống và tôn giáo khác nhau, tạo nên cơ hội gặp gỡ và quý trường những khác biệt giữa những người thuộc các chủng tộc khác nhau. Thủy thủ đoàn gồm nhiều quốc tịch sống và làm việc trong không gian rất chật chội của các con tàu, xa cách gia đình và cộng đoàn Kitô nhiều tháng trời, không được lương thực cho đức tin giống như ánh lửa ngút khói. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y Velio nhắc nhở rằng công cuộc tái truyền giảng tin mừng và năm đức tin mời gọi mỗi vị tuyên úy và người thiện nguyện trong ngành tông đồ biển khơi hãy đào sâu đức tin của mình, tin nơi sứ điệp tin mừng và tiến bước để loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa và khơi dậy ánh lửa nghi ngút khói bằng chứng tá Kitô.
Trong buổi khai mạc, Đức cha Joseph Galati Parambin, người Ấn Độ, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động, đã giới thiệu chương trình. Trong 5 ngày họp, mỗi sáng có bài thuyết trình gợi ý về một chủ đề, và sau đó là một cuộc thảo luận bàn tròn, nhắm trao đổi kinh nghiệm mục vụ cụ thể về chủ đề trong ngày, và gợi ra những đường hướng hoạt động và kích thích cuộc thảo luận của mọi đại biểu. Chiều thứ ba và thứ năm, có những nhóm nghiên cứu học hỏi để phân tích các kinh nghiệm bản thân, trình bày các ý tưởng và dự phóng cần khai triển, những thành công và khó khăn để thu thập một loạt các đề nghị và gợi ý hữu ích cho việc đề ra chương trình hoạt động những năm tới đây. Các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng thứ Sáu, 23 tháng 11 tới đây.
Pergamino, sáng thứ Bảy, 17 tháng 11 vừa qua, 100.000 tín hữu đã tham dự lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Crescencia Perez tại thành phố Pergamino, Argentina, do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự. Đây là lễ phong chân phước đầu tiên tại tỉnh Buenos Aires, thuộc vùng thủ đô Argentina, và là lễ thứ hai sau lễ tôn phong chân phước Seferino Namuncura hồi năm 2007 tại Chimpay. Hiện diện tại lễ tôn phong ở trường đua xe tại Pergamino, ngoài các tín hữu địa phương, chính quyền và giáo quyền, còn có các phái đoàn đến từ nhiều nước Mỹ Châu Latin và cả Hoa Kỳ, Ấn Độ, Palestine và Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu. Đặc biệt, trong số những người hiện diện có bà Maria Sarapane, người đã được phép lạ của chân phước Crescencia. Bà được khỏi bệnh viêm gan cấp tính một cách lạ lùng hồi năm 1995. Trước thánh lễ có nhiều giám mục và linh mục ngồi tòa giải tội cho đông đảo tín hữu. Đức Hồng Y Amato đã đọc tông thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho phép tôn kính nữ tu Crescencio như một chân phước với lễ kính vào ngày 20 tháng 5 hàng năm. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng vị tân chân phước là một biểu hiện chân thực nhất căn tính Kitô của dân chúng, chỉ đã sống tin mừng đến độ mang lại an bình vui tươi và những cử chỉ từ bi thương xót. Các nhân chứng xác quyết nữ tu Crescencio dịu hiền đã có một cuộc sống như thể thiên thần. Tất cả các nữ tu đều tốt lành, nhưng nữ tu Crescencio là một trường hợp đặc biệt hơn nữa, chọn cuộc sống của chị là kiên nhẫn, từ nhân và liên đới.
Nữ tu Crescencia Perez thuộc dòng nữ tử Đức Mẹ Maria Cực Thánh Vườn Cây Dầu, sinh năm 1897 và qua đời năm 1932, lúc mới 36 tuổi đời, và được an táng tại Vallena, bên Chile, rồi được cải táng về Quyote năm 1966. Trong dịp đó, người ta thấy thi hài và cả áo dòng của chị vẫn còn nguyên vẹn sau 34 năm dưới lòng đất. Năm 1983, thi hài chị lại được chuyển về thành phố Bergamino trong nhà nguyện Học viện Đức Bà Vườn Cây Dầu. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước và nói rằng chân phước Maria Crescencia Perez sống vào tiền bán thế kỷ vừa qua là mẫu gương về sự dịu hiền theo tinh thần tin mừng được đức tin linh hoạt. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì chứng tá của chị.
Cairo, Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua, Đức Tân Thượng Phụ Tawandros II, giáo chủ chính thống Cốp tại Ai Cập, đã làm lễ nhận chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở thủ đô Cairo và trở thành vị giáo chủ thứ 118 trong lịch sử giáo hội chính thống Cốp. Tổng thống Mohamed Morsi của Ai Cập đã cử Thủ tướng Hichem Kandin đến dự lễ, cùng với đông đảo các chức sắc đạo đời. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện Tòa Thánh đến tham dự và mang theo một sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha. Trong đó, Ngài cho biết là cầu nguyện cho sứ vụ mới với bao nhiêu thách đố mà Đức Tân Thượng Phụ bắt đầu đảm nhiệm. Đức Thánh Cha viết, xin đấng tối cao ban cho Đức Thượng Phụ dồi dào ơn thiêng để củng cố Đức Thượng Phụ trong sứ vụ mới, hướng dẫn hàng giáo sĩ và giáo dân trên con đường thánh thiện, mưu ích cho dân tộc và mang an bình hòa hợp cho toàn thể xã hội. Sau khi nhắc đến Đức Cố Thượng Phụ Senuda III của Giáo hội Chính thống Cốp, người đã quan tâm cải tiến quan hệ giữa các giáo hội Kitô, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng một ngày kia mọi môn đệ trước Kitô sẽ được hiệp nhất trong tình thương và hòa giải như trước Kitô mong ước. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cầu nguyện để quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Cốp ngày càng được phát triển, xích lại gần nhau hơn, không những trong tinh thần cộng tác huynh đệ, nhưng còn được đào sâu qua cuộc đối thoại thần học, giúp chúng ta tăng trưởng trong tình hiệp thông và làm chứng trước mặt thế giới về chân lý cứu độ của tin mừng. Đức Tân Thượng Phụ đã tỏ ra xúc động nhiều trong buổi lễ, nhiều lần Ngài cố cầm nước mắt vì cảm động. Ngài cũng nhắc đến 50 trẻ em Ai Cập bị thiệt mạng trong vụ xe lửa đụng xe bus chở các em tại tỉnh Auschwitz.
Bonn, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức lo âu về sự leo thang bạo lực tại Trung Đông và kêu gọi tiến tới một giải pháp công chính giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 18 tháng 11 tại Bonn, Đức Tổng giám mục Robert Solnitsch, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, và Mục sư Nikolaus Schmeider, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, nhận định rằng cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và nhóm Hamas có nguy cơ làm nản mọi ý chí hòa bình và chôn vùi mọi nỗ lực tìm kiếm một giải pháp công chính giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Cuộc xung đột bạo lực tại Thánh Địa hiện nay có thể khuynh đảo toàn vùng Trung Đông và xô đẩy các nước Ả Rập đang theo con đường mới, có thể đi tới những lập trường cực đoan nguy hiểm. Tình trạng này cũng đe dọa cả các nhóm dân thiểu số tại các nước ấy, kể cả các tín hữu Kitô vốn đã chịu nguy hiểm nặng nề tại nhiều nơi. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Đức kêu gọi nhóm Hamas hãy chấm dứt chiến lược leo thang bạo lực, không nên đưa dân chúng tại Gaza vốn đã kiệt lực vào trong trò chơi quyền lực của chính quyền. Hai vị cũng quyết liệt kêu gọi chính quyền Israel tuyệt đối giữ sự điều độ trong các biện pháp quân sự của mình. Quyền tự vệ của Israel có giới hạn trong sự tôn trọng sinh mạng của các thường dân.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về việc chuẩn bị công nghệ tấn phong 6 hồng y mới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 24 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự công nghị tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 6 tân hồng y. Ngày hôm sau, Chúa Nhật 25 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các vị tân hồng y cũng tại đền thờ Thánh Phêrô. Danh sách 6 vị tân hồng y đã được Đức Thánh Cha công bố vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 24 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đó là các vị: Đức Tổng giám mục James Michael Harvey, người Mỹ, 63 tuổi, chủ tịch Phủ Giáo hoàng, sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thượng phụ Bechara Boutros Rai, 72 tuổi, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite Liban. Đức Thượng phụ Basilios Klimis Thotungkai, 53 tuổi, Tổng giám mục trưởng Trivandrum, Giáo chủ Công giáo Siro Malankara, Ấn Độ. Đức cha John Olorunfeni Onayekan, 68 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria. Đức cha Ruben Salazar Gomez, 70 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia. Đức cha Luis Antonio Tagan, 55 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Philippines.
Đức Thánh Cha cũng nói với các tín hữu rằng, các hồng y có nhiệm vụ giúp người kế nhiệm Thánh Phêrô trong việc thi hành sứ vụ, củng cố các anh chị em trong đức tin và là nguyên lý cũng như nền tảng sự hiệp nhất và tình hiệp thông của giáo hội. Các tân hồng y, như anh chị em đã nghe, đang thi hành sứ vụ phục vụ tòa thánh hoặc là cha và là chủ chăn của các giáo hội địa phương ở các nơi trên thế giới. Ít lâu sau đó, Đức Thánh Cha cũng tuyên bố tại Thường hội đồng giám mục thứ 13 rằng, Ngài bổ nhiệm thêm 6 hồng y là để chứng tỏ rằng giáo hội là hội thánh của mọi dân tộc, nói mọi ngôn ngữ. Đây là lần thứ hai trong năm nay Đức Thánh Cha triệu tập công nghị để bổ nhiệm các hồng y mới, lần đầu vào ngày 18 tháng 2. Trong đó, Ngài tấn phong 22 hồng y mới, trong số này có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Với việc tấn phong vào sáng thứ Bảy tới đây, hồng y đoàn có 211 vị thuộc 66 quốc gia, gồm 117 vị người Âu, 55 vị Mỹ Châu, 20 vị Á Châu, 18 vị Phi Châu và 1 vị Úc Châu. Tổng cộng có 91 vị trên 80 tuổi và 120 vị dưới 80 tuổi, cũng được gọi là các hồng y cử tri. Trong số các vị này, có 80 vị đang coi sóc các giáo phận trên thế giới, hoặc là thượng phụ, hoặc là tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo Đông Phương. 40 vị còn lại là những vị đang làm việc hoặc mới rời bỏ các chức vụ trong tòa thánh. Có 21 hồng y cử tri thuộc các dòng tu, trong số này đứng đầu là dòng Đông Bosco với 4 vị, tiếp đến là dòng Francisco 3 vị, và thứ ba là dòng Tên với 2 vị. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về 2 trong số 6 vị sắp được phong hồng y.
Trước tiên là Đức Hồng Y tân cử James Harvey, người Mỹ, người đã làm việc 30 năm qua tại Vatican trong những chức vụ đòi phải rất kín đáo và hàng ngày tiếp xúc với Đức Giáo Hoàng, với các vị lãnh đạo chính quyền và hàng triệu tín hữu Công giáo. Đức Tổng giám mục Harvey sinh trưởng tại thành phố Milwaukee cách đây 63 năm, được Đức Phaolô VI truyền chức linh mục năm 1975 và sau đó theo học tại trường ngoại giao tòa thánh. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, cha Harvey bắt đầu phục vụ từ năm 1980 tại tòa sứ thần tòa thánh ở Cộng hòa Dominicana. Nhưng chỉ 2 năm sau, cha được gọi về phục vụ tại phủ quốc vụ khanh, và 15 năm sau, 1997, ngài được bổ nhiệm làm phó phụ tá quốc vụ khanh, một chức vụ tương đương với thứ trưởng nội vụ của tòa thánh. Năm 1998, cha Harvey được Đức Thánh Cha John Paul II truyền chức giám mục cùng với vị bí thư của ngài, nay là Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng giám mục Cracovia, và Đức Tổng giám mục Piero Marini, bấy giờ là trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, và nay là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế. Trong 14 năm làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Harvey có nhiệm vụ sắp xếp các cuộc tiếp kiến, trước tiên của Đức Giáo Hoàng John Paul II, rồi đến Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Khi một vị quốc trưởng đến thăm Đức Giáo Hoàng, thì Đức Tổng giám mục Harvey là người xuống tận sân Damaso để đón tiếp và dẫn vị khách ấy đến gặp Đức Giáo Hoàng. Nếu đó là một vị thủ tướng, thì Đức Tổng giám mục chỉ đón vị ấy ở cửa sảnh đường Clemencina, dẫn vào căn hộ của Đức Giáo Hoàng. Khi Đức Giáo Hoàng gặp một nhóm nhỏ hoặc tiếp kiến chung các tín hữu, thì Đức Tổng giám mục Harvey ở bên cạnh. Hồi tháng 7 năm ngoái, khi viếng thăm giáo phận Nguyên Quán ở Milwaukee, Đức Tổng giám mục sở tại Jerome Listecki đã giới thiệu Đức Tổng giám mục Harvey là người được chụp hình nhiều nhất trên thế giới sau Đức Giáo Hoàng. Tuy ở Vatican 30 năm, nhưng ngài vẫn luôn giữ liên hệ với giáo phận gốc và thường về thăm. Trong buổi cầu nguyện hôm áp lễ truyền chức giám mục phụ tá Donald Hayin, Đức Tổng giám mục Harvey nói, trong mọi thời đại, nhất là trong những năm gần đây, các linh mục, giám mục và con người bị đặt dưới những ngọn đèn pha mạnh mẽ, những đèn chiếu thật mạnh trên sân khấu, nhất là trong thời kỳ những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đèn chiếu sáng mạnh mẽ và nóng đến độ những phấn son của các diễn viên trên sân khấu bị chảy ra và để lại nước da nhợt nhạt, những vết sẹo và mọi mụn cốc và vết sẹo cho mọi người thấy. Tuy nhiên, con người là những thụ tạo mà Thiên Chúa chỉ định trở thành dụng cụ của Ngài để đưa chúng ta đến gần Ngài hơn. Sứ mạng lôi kéo con người đến sự thánh thiện là một trách vụ cao quý, đẹp đẽ nhưng khó khăn.
Vì Hồng Y tân cử thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu ở đây là Đức Hồng Y Luis Tagul, 55 tuổi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila của Philippines, là người được biết đến nhiều về khả năng thần học và lòng khiêm tốn. Ngài rất quan tâm đến dân chúng, đơn sơ và quảng đại, không hề phân biệt đẳng cấp khi tiếp xúc với dân, mọi người đều bình đẳng trước mắt Ngài. Đó là nhận xét của ông Nemi Anciado, từ lâu năm coi sóc nhà thờ chính tòa Imus ở Philippines, nơi Đức Cha Tagul làm giám mục trong 10 năm từ 2001 đến 2011. Đức Hồng Y Tagul quen được gọi là Chito, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1957, thụ phong linh mục năm 1982 khi được 25 tuổi. Hồi đó khả năng thần học của ngài cũng đã được tỏ lộ. Cha Ricardo Cabuena, người đã học với Đức Hồng Y Tagul tại Đài Chủng Viện Thánh Giuse do các cha dòng tên điều khiển ở Manila nói, sự hiểu biết sâu xa của ngài về thần học đã ở mức độ cao hơn trong thời chúng tôi còn ở chủng viện. Thật là điều sáng sủa khi có Chito ở bên. Cha Cabuena cũng mô tả Đức Hồng Y Tagul là một diễn giả có năng khiếu và không tránh né các phương tiện truyền thông hiện đại. Ngoài quen thuộc với nó và làm cho Chúa có thể được mọi người nghe và hiểu dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay trong chương trình Chứng Nhân trên đài truyền hình Muối và Ánh Sáng, Đức Tổng Giám mục Tagore nói với cha Thomas Rosica, dòng thánh Basilio người Canada rằng, khi lớn lên tôi đã muốn trở thành một bác sĩ, nhưng rồi tôi đã xin vào chủng viện. Trong những năm tôi ở chủng viện, Philippines ở dưới chế độ thiết quân luật và các lớp ở chủng viện nhấn mạnh lời kêu gọi của giáo hội đứng về phía người nghèo, trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Sau đó tôi được đi gửi học thần học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Tại đây tôi đã được hai nhà thần học nổi tiếng dìu dắt, đó là cha Avery Dallas, dòng tên, sau này là Hồng Y, và cha Joseph Komonchak, nay là một giáo sư về hưu của đại học này. Cha Louis Tagore đã đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và trở về nước làm việc, nhưng chẳng bao lâu sau, năm 2001, cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Imus gần Manila. Tại đây, năm 2009, Đức Cha đã tổ chức Ngày Giới Trẻ đầu tiên cho các bạn trẻ Á Châu. Cha Alan Valero, người đã làm việc với Đức Cha Tagore ở Imus, gọi ngài là một người mà mỗi người đều quý mến và muốn gần gũi. Khi sai lỗi, ngài vẫn có thể cười chính mình, và dĩ nhiên ngài có thể nghiêm trang khi cần, nhưng ngài luôn nhìn khía cạnh tích cực của vấn đề. Đức Cha khích lệ dân chúng, ủy thác công việc, tín nhiệm nơi những người làm việc với mình, và đó là điều mà chúng tôi học được nơi ngài.
Năm 2011, khi được 54 tuổi, Đức Cha Tagore được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila. Trong buổi lễ nhậm chức hồi tháng 12 cùng năm, Đức Tân Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu hãy nhìn thực tại qua đôi mắt của Đức Chúa Giêsu. Như thế, chúng ta sẽ thấy khác. Một đứa trẻ, đặc biệt là một thai nhi, không còn bị coi như một gánh nặng, nhưng như một món quà. Người trẻ không còn là một vấn đề, nhưng như một lời hứa. Phụ nữ không phải là đồ vật, nhưng là những con người. Công nhân không phải là những chiếc máy, nhưng là những người đối tác. Người nghèo không phải là điều phiền toái, nhưng là báu vật của chúng ta. Và thiên nhiên không phải là đối tượng để lèo lái, nhưng là một dấu hiệu chứng tỏ tình yêu đỡ nâng của Thiên Chúa. Hồi tháng 6 năm 2008, Đức Cha Tagore được mời thuyết trình tại Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Quebec, Canada. Ngài cho biết đã học được nơi các tín hữu công giáo nhiều tấm gương. Như một người phụ nữ đóng cửa tiệm sớm để đi dự một buổi cầu nguyện. Một bé gái nghèo, 13 tuổi, lương thiện đến độ nói rằng mình không có đủ điều kiện để nhận trợ giúp lương thực. Và trong cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 10 vừa qua dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, sau khi có tin sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y, Đức Hồng Y Tân Cử Tagore nói, tháng 10 là tháng mân côi, là một tháng quan trọng đối với tôi. Tôi được thông báo bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Imus hồi tháng 10 năm 2001. Và 10 năm sau đó, 2011, cũng vào tháng 10, tôi được thông báo là tòa thánh thuyên chuyển tôi về Manila. Nay, ngày 24 tháng 10, tôi được thông báo Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị công nghị tấn phong 6 Hồng Y mới vào thứ Bảy tới đây. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng đạo đức cao sang của một cậu bé mồ côi.
Với cái quần, hai ống ngắn cũng cỡn, một chiếc áo thô sơ mất nút hở ngực, đôi chân không mang tất. Đó là hình dáng thảm thương của một cậu bé mồ côi sống vào đầu thế kỷ thứ 11 tại thành phố Ravenna ở miền Bắc nước Ý. Không một ai thèm quan tâm săn sóc cậu. Cậu bé phải tự kiếm chút lương thực ít ỏi sống qua ngày bằng việc chăn heo. Tuy nhiên, dầu ăn mặc nghèo nàn khốn khổ tột cùng như thế, cậu bé vẫn giữ nguyên nét tươi mát và vẻ đẹp hồn nhiên trong trắng tuyệt vời. Đầu cậu bé có một mái tóc rậm và óng ả, có thể dùng làm mẫu cho một nhà họa sĩ muốn vẽ một thiên thần. Đôi mắt thì có màu trong xanh lóng lánh, một trí thông minh xuất chúng, đi kèm một lòng tốt vô bờ. Đơn sơ, dễ thương, hiền dịu là những nét nổi bật toát ra từ con người cậu bé mồ côi. Chưa hết, cậu còn có một giọng nói thanh cao, nghe như một nốt nhạc của chiếc đàn vĩ cầm. Với tất cả những ưu điểm vừa thể xác vừa tinh thần như thế, cậu bé đã thật sự lôi cuốn sự chú ý và lòng thương mến của mọi người. Ai ai cũng khen ngợi tính tình ngoan hiền của cậu bé. Cậu bé ấy là con út trong một gia đình đông con. Mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ khi mở mắt chào đời, cậu bé lớn lên trong đói khổ. Giờ đây cậu bé sống nương nhờ nơi gia đình của người anh cả. Người anh cả đã lập gia đình, lại có đông con cái và cũng nghèo mạt rệt, nên sự hiện diện của đứa em mồ côi trong gia đình khiến cho người anh cảm thấy khó chịu. Anh cho đây là một gánh nặng phải vác, một cái miệng phải cho ăn. Anh sai em đi chăn đàn heo. Một ngày, trong lúc lùa heo đi ăn, cậu bé mồ côi bỗng trông thấy dưới đất một đồng tiền bằng bạc. Mân mê đồng tiền trong tay, cậu bé mồ côi bỗng nghĩ đến chuyện có thể mua một vài vật dụng cần thiết nào đó cho hoàn cảnh thiếu thốn của mình. Còn đang đắn đo suy tính, thì cậu bé trông thấy một linh mục tiến đến, vừa đi vừa đọc kinh thần vụ. Hình ảnh vị linh mục khiến cậu bé nhớ đến cha mẹ quá cố của mình. Và như được ơn trên soi sáng, cậu bé liền tiến về phía vị linh mục. Cậu hôn tay cha, trao cho cha đồng tiền bằng bạc và xin cha dâng thánh lễ cầu cho linh hồn ba má đã qua đời. Vị linh mục trông thấy nơi cử chỉ này tất cả tấm lòng quảng đại và nét cao cả của một con tim trong trắng của cậu bé nghèo. Cha hiền từ nói với cậu bé, ngày mai cha sẽ dâng thánh lễ cầu cho ba má quá cố của con. Rồi cha nói thêm vài lời ưu ái trước khi bước đi và đọc tiếp kinh thần vụ. Chỉ vài ngày sau biến cố trên đây, cậu bé mồ côi bị anh cả đuổi ra khỏi nhà. Trời đã tối, lại vừa mưa vừa lạnh, cậu bé đáng thương lang thang không biết đi về đâu. Từ sáng đến giờ chưa có chút gì bỏ bụng. Nước mắt đầm đìa, cậu tìm đến gõ cửa nơi nhà một người anh khác. Người anh này khi trông thấy một đứa bé ăn mặc tồi tàn, run lẩy bẩy vì đói và vì lạnh, đã nhận ra đứa em trai út của mình. Anh cảm thấy con tim đau nhói. Trong phút chốc, anh tự hứa với lòng mình là phải trở thành người cha săn sóc em và sẽ lo lắng mọi sự cho em, không để em còn thiếu thốn một thứ gì nữa. Ít lâu sau đó, người anh trao phó đứa em trai út cho một linh mục và xin ngài dạy em học. Cậu bé mồ côi tỏ ra thật thông minh và hấp thụ nhanh chóng mọi điều vị linh mục dạy. Vị linh mục nhận ra ngay nơi đứa trẻ các dấu hiệu tích cực của một ơn gọi. Cha nghĩ đến chuyện cho cậu bé tiếp tục học, rồi cho gia nhập tiểu chủng viện. Thời gian trôi qua, chương trình học kết thúc, cậu bé mồ côi giờ đây đến tuổi thụ phong linh mục. Trở thành linh mục, rồi làm giám mục, rồi được vinh thăng hồng y. Vị hồng y đồng thời cũng là một thần học gia lỗi lạc. Cha qua đời trong hương thơm thánh thiện, nên chẳng bao lâu sau được tôn phong hiển thánh. Chưa hết, vì các tác phẩm nổi tiếng, ngài lại được Đức Thánh Cha Leo XIII ban tặng tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1828. Vị hiển thánh xuất thân từ đứa bé mồ côi mà chúng ta giới thiệu và nói đến chính là Thánh Pierre Damiani, người Ý, chào đời năm 1007 tại Ravenna và qua đời năm 1072 tại Faenza, miền Bắc nước Ý. Trên mộ ngài có khắc mấy câu do chính ngài viết. Tôi từng là người như bạn hôm nay, bạn sẽ là người như tôi hôm nay. Xin làm ơn nhớ đến tôi, xin thương cảm nhìn tro tàn của Pietro. Cầu nguyện, than khóc và lập lại, xin Chúa miễn cho con điều ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đức tin của các ngôn sứ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong khoa tôn giáo đối chiếu, một khuynh hướng khởi đầu với ông Nathan Söderblom và Friedrich Hayek chia các tôn giáo trên thế giới ra làm hai khối, tôn giáo huyền bí và tôn giáo ngôn sứ. Đối với tôn giáo huyền bí tiêu biểu nơi Ấn giáo, mối bận tâm chính yếu không phải là sự hiện hữu của Thiên Chúa cho bằng sự đau khổ của con người. Tôn giáo tìm cách giải thích tại sao có đau khổ, làm thế nào giải thoát khỏi đau khổ. Còn đối với các tôn giáo ngôn sứ tiêu biểu là Israel, sự hiện hữu của Thượng Đế là chân lý đệ nhất. Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất, con người là một thụ tạo. Thiên Chúa mặc khả ý định của Ngài cho con người qua các ngôn sứ. Hạnh phúc của con người tùy thuộc vào việc tuân hành ý muốn của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều chấp nhận lối phân chia này, cách riêng khi đối lập hai khái niệm huyền bí với ngôn sứ. Xét vì trên thực tế, một ngôn sứ đồng thời cũng có thể là một nhà huyền bí. Tuy nhiên, ý kiến ấy cho thấy rằng, không phải tất cả các tôn giáo trên thế giới đều có một ý tưởng như nhau khi nói đến tôn giáo, ngay cả trong quan niệm về tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Dù sao, đối với Israel, các ngôn sứ giữ một vai trò rất quan trọng. Các ngôn sứ kể từ ông Mô-xê trở đi đã trở nên một định chế của Israel. Họ là những sứ giả của Thiên Chúa ở giữa dân tộc, nhắc nhở dân hãy tuân giữ giao ước, cảnh cáo dân về những hậu quả của sự bất tuân, an ủi dân khi họ thất vọng. Đa số các ngôn sứ để lại các văn phẩm được nhìn nhận như là sách thánh. Dựa theo tiêu chuẩn thời gian, các ngôn sứ thì được phân chia ra làm ba giai đoạn: trước lưu đày, thời lưu đày và sau lưu đày. Trước lưu đày, từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 6 trước Khôn Nguyên, các ông Amos, Hosea, Isaiah, Mica, Nahum, Sophonia, Jeremiah, Habakkuk. Thời lưu đày có Ezekiel và hậu Isaiah. Sau lưu đày các ông Haggai, Zachariah, Malachi, Jonah, Daniel. Đôi khi trong các tác phẩm này, ta đọc thấy những đoạn tự thuật, qua đó ngôn sứ kể lại ơn gọi của mình, những khó khăn và khủng hoảng của bản thân. Nói cách khác, các ngôn sứ không những được sai đến để củng cố niềm tin cho dân Israel, mà chính họ cũng phải chiến đấu để củng cố đức tin của mình. Câu chuyện trước đây xảy ra cho ông Mô-xê vẫn còn tiếp diễn nơi các ngôn sứ khác. Vì thế, khi nói đến đức tin của các ngôn sứ, chúng ta hãy phân tích hai khía cạnh. Thứ nhất, đức tin của bản thân ngôn sứ. Thứ hai, sứ mạng của ngôn sứ trong việc củng cố đức tin dân Israel. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày đức tin của các ngôn sứ và dành đề tài sứ mạng các ngôn sứ cho bài tới. Đức tin của các ngôn sứ. Các ngôn sứ là những người được chọn để thi hành một sứ vụ rao giảng lời Chúa. Họ không phải là những cái loa phóng thanh, nhưng họ nói lên điều mà họ đã cảm nhận. Nhiều ngôn sứ đã thuật lại nguồn gốc ơn gọi của mình, chẳng hạn Amos, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Họ được Thiên Chúa mời gọi hợp tác với Ngài một cách tự do, tuy dù họ cảm thấy ra như không thể nào cưỡng lại được áp lực của Chúa. Dù sao, nói tới ơn gọi có nghĩa là nói tới một hồng ân phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải là kết quả của một nỗ lực tập luyện. Theo ông Jeremiah, sự tuyển chọn đã xảy ra trước khi ông lọt lòng mẹ nữa. Dù sao, việc nhận ra ơn gọi được mô tả như một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Các ngôn sứ đang lớn lên trong niềm tin rằng lời Chúa vốn điều khiển dòng lịch sử của toàn dân Israel. Giờ đây, họ nhận ra rằng cũng lời đó xâm nhập vào cuộc đời của bản thân mình. Sau đây là một vở lời của các ngôn sứ. Ra về nắm lấy tôi, ra về phán bảo tôi như thế này. Amos 7:15. Rồi tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi như vậy, tôi thưa lại, và rồi Ngài đáp. Isaiah chương 6. Có lời Ra-vê phán với tôi rằng, nhưng tôi thưa, Ra-vê phán với tôi. Jeremiah 1. Tiếng nói bảo tôi, hỡi con người, hãy đứng cho vững, ta sắp nói với ngươi đây. Ezekiel chương 2. Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa được ông Isaiah và Ezekiel mô tả dưới hình thức của một thị kiến, nghĩa là Thiên Chúa hiện ra với họ, tỏ lộ cho thấy hào quang của Ngài và truyền đạt ý muốn của Ngài. Ấn tượng đầu tiên ghi cho họ là cảm giác về sự hèn hạ nhấp nhúa của mình, vì thế cần phải được thanh luyện. Thực ra tâm tình về sự bất xứng không chỉ là phản ứng tất nhiên của loài thụ tạo hữu hạn khi đối diện với Đấng Cực Thánh, nhưng cũng là sự ngại ngùng khi phải chấp nhận thi hành một sứ mạng vượt quá sức của mình. Không thiếu lần kẻ được chọn muốn thoái thác, kiếm cớ trốn chạy. Ai ai cũng biết tích chuyện ông Jonah được Chúa sai đi giảng thống hối cho thành Ninive, nhưng ông bỏ trốn sang Tarsis để tránh né. Trước đây ông Môsê lấy cớ là mình không có tài ăn nói để xin Chúa chọn người khác. Ông Jeremiah cũng trưng ra một lý do tương tự, đó là mình còn trẻ dại non nớt, còn nói bập bẹ. Nhưng rồi cuối cùng, các ông đã khuất phục lời. Lời Chúa ra như dụ dỗ, quyến rũ, cưỡng đoạt. Ông Amos ví Thiên Chúa gọi như sư tử gầm rống, không sao cưỡng được, ra như vồ chộp lấy mình. Ở chương 7 câu 15 chúng ta đọc thấy như sau. Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi, hãy đi truyền sớm cho Israel dân ta. Lời Chúa ví như bàn tay túm lấy họ và thúc đẩy đi khắp hang cùng ngõ hẻm để rao giảng sứ điệp. Những hình ảnh vừa nói có thể gây ra cảm tưởng về sự cưỡng bách, chứ không còn là tự do lựa chọn nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ dưới cấp độ của cảm nghiệm huyền bí, thì câu kết luận sẽ khác. Ngôn sứ là người đã bị Chúa chiếm đoạt đến nỗi họ thuộc trọn về Chúa, không nỗi khó khăn trở ngại nào có thể tách rời họ ra khỏi Thiên Chúa. Thật vậy, sứ vụ của các ngôn sứ rất là bạc bẽo. Họ được phái đến với một dân tộc tự hào là được Chúa chọn, để mà cảnh cáo lối sống chẳng mấy phù hợp với giao ước. Họ có bổn phận phải thức tỉnh dân chúng hãy trở về với giao ước, chứ đừng tin tưởng mù quáng vào kinh kệ lễ bái hay tin tưởng vào đền thánh Jerusalem. Từ đó ta dễ đoán được phản ứng của nhân dân khi nghe những lời giảng chói tai như vậy. Có người yêu cầu họ hãy dẹp bỏ kiểu ăn nói ngược đời đi và tìm những lời lẽ ngon ngọt bùi tai hợp thời. Có người đã xử tử họ vì tội lộng ngôn phạm thượng. Ông Jeremiah đã để lại nhiều đoạn tự thuật than trách những nỗi khổ tâm của mình khi bị chống đối phản kháng. Duy chỉ sự gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa mới giải thích được lòng kiên trì của họ. Chúng ta hãy nghe đoạn sau đây của Jeremiah ở chương 20. Lạy Yahweh, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày, con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần con nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì là Yahweh mà con đây bị sỉ nhục và chiêu diễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến nỗi phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Con nghe biết bao người mượn vu cáo. Kìa, cái lão tứ phía kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Nhưng ra về hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Trước ông Jeremiah, ông Elia cũng đã có phản ứng tương tự. Sau khi bị hoàng hậu Isabel truy nã về tội đã giết các tiên tri Baal, ông Elia đã phải chạy trốn để thoát mạng. Sau một ngày đường trên sa mạc, ông kiệt sức và than thở. Lạy Chúa, nay đã đủ rồi. Xin cất mạng con đi, con cũng chẳng hơn gì tổ tiên của con. May thay, một thiên sứ đã hiện ra trấn an ông, cung cấp lương thực để ông đủ sức đi núi Horeb, nơi ông được gặp gỡ Chúa và đã nhận sứ mạng mới. Ngoài ra, Thế Tượng cũng không nên bỏ qua một hiện tượng đau lòng khác trong lịch sử của dân Israel, đó là sự xuất hiện của các ngôn sứ giả hiệu. Họ là những người sưu thời, tìm cách chiều theo thị hiếu của nhà vua hay của nhân dân. Họ không tự nhận là được Chúa sai đến. Chúng ta có thể lấy một trường hợp điển hình ở chương 28 sách Jeremiah. Ông này gặp phải ngôn sứ Khanania ở trong đền thờ, và cả hai đều tuyên bố, đây lời Chúa phán. Ông Jeremiah cảnh cáo tai họa sắp xảy đến cho dân, còn Khanania thì loan báo bình an. Chúng ta có thể dễ hình dung được tâm tình hoang mang của người dân trước hai sứ điệp trái nghịch nhau. Khổ một điều là ông Jeremiah đi trái ngược với dư luận và chuốc lấy cho mình ác cảm, trái lại với hạng người mị dân. Thật ra, nói cho cùng, nỗi dằn vặt mà ngôn sứ cảm thấy không hoàn toàn phát sinh từ sự chống đối của thiên giả, cho bằng về phía Thiên Chúa. Ngôn sứ cũng là một con người với tầm suy luận hữu hạn giống như bao nhiêu con người khác, thế mà phải đi rao giảng cho dân chúng về ý định của Thiên Chúa. Nhưng thử hỏi, ai biết được ý Chúa ra sao? Đường lối của Chúa đâu có giống như đường lối của con người. Nếu lòng người mà là khó dò, thì làm sao dò được ý Chúa? Không lạ gì mà ông Isaiah đã có lần thốt lên, lạy Thiên Chúa của Israel, lạy Đấng Cứu Độ, Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình, Deus absconditus. Đây là một thuật ngữ chuyên môn dành cho các nhà hiền bí. Chắc chắn các ngôn sứ là những người đầu tiên đã nếm được cảm nghiệm đấy. Đó chẳng phải là đêm tối đức tin đó sao?
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.